bài thứ 81 là ông hỏi cái gì. Thì có vị tăng đến hỏi hòa thượng Phước Khê, khi gương xưa không tì vết thì thế nào? Khi gương xưa mà không tì vết á thì thế nào? Thì sư chỉ im lặng giây lâu thôi. Thì vậy là đáp chào, mà câu hỏi là ý gì? Gương xưa không tì vết là chỉ cho cái gì? Có phải là chỉ cho cái chỗ mà xưa nay không một Phật không? Có tì vết là có Phật này Phật kia rồi, không? Thì như vậy, hay là nói rõ hơn đó là chỉ cái mà đang gọi là sờ sờ mình đang sống đấy, đang là sáng ngời sờ sờ đấy. Cho nên mình dễ mắc kẹt khi nói gương xưa thì mình lại tưởng tượng như cái gương đâu hồi thời xưa sở ông cố chơi gì đó, không? Rồi hoặc là từ vô thủy kiếp gì đó, mọi đây nhớ tại cái gương, cái mà từ vô thủy kiếp gì đó, quên mất chính là cái đang sờ sờ mà sáng ngời đây chứ gì đó. Nhưng mà câu hỏi này á thì chính nó đã có tì vết rồi. Mấy anh đệ thấy nó có tì vết chỗ nào chưa? Chính cái câu hỏi đã có tì vết rồi. Tì vết ở chỗ nào? Đặt cho nó cái tên gương xưa là có tì vết rồi, phải không? Tuy là khéo nói không, khéo nói không tì vết, nhưng mà cho nó cái tên gương xưa là có tì vết rồi. Cho nên phải thấy và phải thấy cho khéo như vậy. Thì như vậy để thấy rõ, đó là chỉ rõ cái mà mình đang sống sờ sờ đó giống gì cả. Cho nên rồi ở đây thì sư hỏi như vậy thì sư định im lặng dây lâu thôi. Nhưng mà ông Tăng cũng không hiểu, im lặng dây lâu mà chưa hiểu. Tức là sao? Vừa động niệm là có tì vết nữa rồi, phải không? Hỏi gương xưa không tì vết nữa, giờ sư im lặng đó là ngầm đánh thức cho mình rồi. Mà còn trong đó sao? Để mà cố hiểu nữa không? Cố mà tìm hiểu nữa thì tất nhiên có tì vết nữa rồi. Động niệm mà có tì vết, cố hiểu đây còn là có tì vết rồi. Cho nên người mà lanh lợi thì sao? Ngay khi im lặng đó là thấy, chứ mình phải giọt liền. Ngay khi im lặng đó là thấy giọt liền thì đó mới là lanh lợi. Giống như là câu chuyện mà ngoài đạo hỏi Phật. Đạo hỏi Phật là chẳng hỏi có lời, chẳng hỏi tông lời đó. Đến nghĩa là hỏi, đến Phật thì hỏi là chẳng hỏi có lời, chẳng hỏi xong lời. Vậy đó, đến vậy đó thì Phật im lặng. Im lặng thì ngoài đạo liền nghĩa là thưa liền, khen ngợi tán thán, nghĩa là Thế Tôn đại từ, vì con mà vẹt mây mờ, cho nên rồi nghĩa là khiến cho con nghĩa là sớm rõ, tức là vì con, Thế Tôn rất là đại từ, vì con vẹt mây mờ đó. Thì ngài A Nan á, lúc đó đứng bên ngài, khi mà ông ngoại đạo đi rồi á thì A Nan mới thưa với Phật, vậy chứ ngoại đạo nhận được cái gì mà tán thán Thế Tôn như vậy? Thì Phật chỉ nói rằng giống như là con ngựa hay vừa thấy bóng roi liền chạy, phải không? Nếu mà con ngựa hay á, ngựa hay mà ngựa giỏi á thì sao? Vừa thấy nhá cái bóng roi lên là giọt rồi, còn đợi mà đánh đi vô nữa thì thôi là chậm quá rồi, phải không? Thấy nhá lên là biết thế nào cũng đánh rồi đó, thì giọt liền thì vậy mới nhanh không? Thì cái này cũng vậy đó, vừa thấy im lặng thì mình giọt liền thì thôi, còn giờ bám vào trong chỗ im lặng đó nữa thì sao? Đó, bám vào trong chỗ im lặng đó để mà hiểu thì lại đợi bị đánh rồi đánh tới già rồi. Cho nên vừa thấy đó là mình đã khéo nhận rồi. Ông Tăng chưa hiểu cho nên mới hỏi thêm, thì cái ý thầy thế nào? Sư im lặng cho lâu rồi ông chưa hiểu nữa, còn hỏi ý thầy thế nào, cho nên là sư mới đáp, Sơn Tăng lãng tai. Phải không? Còn cứ hỏi nữa để mà hiểu, tức là ông ý thầy thế nào đó là để mà muốn ngài nói gì, cái gì đó để cho mình hiểu thêm nữa. Cho nên ngài nói ta lãng tai. Thành ra như vậy rồi ông Tăng cũng nói lãng tai đó, thì như vậy đó. Đáng lẽ là mình mà không có lanh lợi như trước đó, thì ngay chỗ này là giọt cái nữa thì cũng còn chưa có trễ, phải không? Nhưng ông Tăng cũng chưa chịu giọt. Còn hỏi lại cái nữa, tưởng đâu ngài lắng tai thật mới hỏi lại. Thì như vậy là thấy bị gạt quá xa, cho nên sư mới đáp vẫn còn chút ít so sánh. Như vậy là để thấy rằng ngay trước mặt đó mà lầm qua quá cỡ rồi. ngay chỗ im lặng đó giọt cái là đã qua chia chịu rồi. Sư đáp là hỏi lại thì sư mới đáp là xương tăng lãng tai, thì như vậy là ý ngài đã nói quá rõ ra rồi. Lãng tai tất nhiên là như vậy, đã nhấn mạnh lại cho mình là phải khéo thấy ngay chỗ đó, là khéo thấy trở lại ngay nơi mình rồi mà còn không chưa chịu hiểu nữa, còn cố để mà hỏi để mà cho được hiểu á. Cho nên là cuối cùng sư mới đáp như vậy thì vẫn còn chút ít so sánh. Thì như vậy để thấy mình học thiền là phải khéo như vậy đó, thấy gọi là nhá cái là mình phải giọt liền đó. Đó là một đoạn. Rồi đoạn thứ hai là bây giờ ông Tăng hỏi thế nào là tự kỷ. Tự kỷ tất nhiên là chính mình đó. Nếu mà câu hỏi này mà đem hỏi với ngài Lâm Tế thì sao? Hoặc là đem hỏi với ngài Đức Sơn thì sao đây? Cho nên là hỏi thế nào là tự kỷ thì sư mới đáp là ông hỏi cái gì. Tự kỷ là chính mình. Chính mình thì giờ hỏi ai? Hỏi bây giờ thế nào là chính tôi? Thì vậy hỏi vậy là sao? Đang gậy chưa? Tôi mà lại đi hỏi người khác thế nào là chính tôi? Cho nên khi mà hỏi thế nào là tự kỷ thì ngày đó ông hỏi cái gì? Như vậy là nếu mà mình mà khéo không? Cũng khéo thì cái đó là mình thấy rõ rồi. Nhưng mà ông Tăng lại chưa chịu. Ông Tăng hỏi lại chỉ với Hòa Thượng há không phương tiện sao? Thì như vậy là sao? Là muốn ngài đó có cái phương tiện gì đó để cho mình hiểu không? Thì sư lại nhấn mạnh thêm nữa, ông vừa hỏi cái gì? Như vậy đó mà chưa chịu đâu đâu. Rồi ông Tăng nói sao mà lại điên đảo thế? Thì sư mới bảo hôm nay ông đáng ăn gậy trong tay của Sư Tăng. Qua cái đó đáp nên sao? Chỗ này làm sao mình thấy rõ? Ngay khi mà dạng hỏi lại ông hỏi cái gì đó thì cái đó không phải là phương tiện sao? Ngay đó khéo mà thấy thì đâu còn phải hỏi gì nữa. Cho nên là chính khi mình mở miệng hỏi thì cái câu này, cái câu đáp ngay ở trong câu hỏi rồi, mà mình còn phải cố đi tìm câu đáp nữa thì đó là quá xa. Chính mình là còn hỏi ai nữa? Cho nên ông ta sư cuối cùng thì nói hôm nay thì ông đáng ăn gậy trong tay của lão Tăng. Thì như vậy là ông Tăng này đáng ăn gậy hay không đáng? Bây giờ ông Tăng này như vậy là đáng ăn gậy hay không đáng à? Đó là cái chỗ mà bây giờ cái chỗ của mình đó. Nếu mà ông Tăng đáng ăn gậy á, không? Thì nếu thật sự mà đáng gậy á thì ngài cứ đánh không he chi nữa. Nếu đáng gậy thì quất liền đi mà tỷ đây thì chỉ không he vậy thôi hôm nay thì ông đáng gậy trong tay lão Tăng này thôi thì nếu đáng thì tại sao không đánh vậy? Thì vậy ai đáng? Cho nên là khi chính mình đó không, chính mình mà khởi cái niệm lên đó là mình mới đáng gậy đó. Nếu mà nghe nói là ông Tăng hôm nay là ông đáng gậy trong tay lão Tăng đó, mình cái liền cho rằng ông Tăng như vậy là đáng gậy đó, thì chính mình đáng rồi. Nghe nói đáng gậy thì mình cho là nên ăn gậy, thì đó là mình theo ngôn ngữ rồi, bị ngôn ngữ, bị đầu lưỡi của các ngài nó lừa rồi. Cho nên nghe nói như vậy đó mình phải thấy trở lại nơi mình, thấu suốt được cái ý mà của sâu của các ngài muốn nhấn mạnh, muốn khơi dậy, thì cái đó mới là khéo. Chứ còn nghe nói đáng gậy rồi mình cũng cho rằng đáng gậy thì tất nhiên là theo cái lời nói của ông thầy, rồi mình nô lệ trong cái lời đó mà không có cái chỗ thấy chân thật của mình. Nghe ông thầy nói đáng gậy cái mình cho đáng gậy, rồi lỡ gặp cái đoạn chút nữa ông nói là bây giờ nói khác đi học đáng, rồi mình nói cũng không đáng, giống y như là sao lục tổ với chỗ lục tổ lắm. Làm bài kệ, lục tổ làm bài kệ thì các người đều khen hay hết, vỗ tay rồi hít hà rồi hết. Nhưng mà khi mà ngũ tổ lấy về trà bảo vệ tệ này cũng chưa thấy tánh nữa, thì tất cả cũng đều phải cũng chưa thấy tánh luôn. Thì vậy đó là theo ông nô lệ ông thầy con. Thì chỗ này cũng vậy. Nghe nó đáng vậy cho đáng vậy. Rồi cái gặp lỡ mà có cái câu sau nghe nó khác đi cái mình nói vậy thì cũng không đáng. Thì vậy là nô lệ. ông thầy mà không phải có cái chỗ thấy chân thật của mình. Còn mình có chỗ thấy chân thật của mình thì phải vượt qua cái câu nói đó. Cho nên là cũng cái ý này mà như là câu chuyện mà của ngài Động Sơn, không Động Sơn mà Thủ Sơ đến ngài Dân Môn đó, không? Thế Dân Môn là hỏi ông từ đâu đến, là nói đáp từ Tra Độ đến đó. Từ mùa hạ vừa rồi thì ông ở đâu? Thì nó ở Tra Độ đến, không? Rồi hỏi qua đáp lại như vậy đó, thì ngài với ông Môn là nói thôi tha cho ông ba gậy. Tha ba gậy thì rồi các ông đi về ngủ suốt đêm, ngủ suốt đêm ngủ không được, không biết là như vậy thì mình có cái lỗi gì mà bị tha ba gậy. Hỏi đâu thì đáp đó, ông hỏi là mùa hạ rồi thì ở đâu, đáp Tra Độ. Rồi ông rời Tra Độ từ bao giờ thì nó đáp là ngày 25 tháng 8. Rồi hỏi đâu thì mình đáp đó, cái là thật thà thôi, đâu có gì đâu. Về bảo tha ba gậy thì sao, cho nên trong đầu nó có cái thắc mắc hoài, ngủ suốt đêm không ngủ được. Nhưng mà khi sáng ra cái thì lật đật đến hỏi vậy, chứ hôm qua thì nghe hòa thượng tha ba gậy chứ không biết như vậy thì con có lỗi ở chỗ nào. Thì ngài Chân Môn mới đáp là cái túi cơm hay là cái bì gạo đó, nghĩa là sao gian nam mà thật đầu là chỉ thế ấy thôi. Thì ngay đó thì ngài liền nghĩa là tỏ ngộ liền, thì cũng câu đó. Cho nên là sau này thì ngài Huệ Nam, không? Ngài Huệ Nam Hoàng Long đó, đến với chỗ ngài Từ Minh đó, thì cũng bị ngài Từ Minh ngài đem qua cái chỗ này để mà gàn lại đó. Tức là ngài Huệ Nam Hoàng Long lúc đó là một vị thư ký rồi, thư ký mà trong thiền viện xưa. Và như vậy thì ngài cũng từng dẫn một số chúng để đi tham học nữa, coi như là cũng như lãnh tụ rồi đó, không? Thì khi mà đến chỗ ngài Từ Minh đó, thì ngài Từ Minh ngài mới thôi mời ngồi để mà nói chuyện. Bởi vì như vậy thì ngài thuộc về cũng hạng là cũng thuộc về là lớn rồi, cho nên ngài Từ Minh chưa có biết là cái trình độ của ngài ra sao, cho mời ngồi để mà nói chuyện. Nhưng mà ngài chưa dám, thì ngài thưa là không dám, cho nên là đến đây để mà coi như để cầu tham học thêm vậy thôi. Thì cuối cùng thì ngài Từ Minh ngài mới thử lại, ông là con cháu ở trong Dân Môn, thì bây giờ ông thử nói coi, nói lại tha Động Sơn ba gậy đó, thì như vậy Động Sơn đó đáng ăn gậy hay là không đáng? Thì ngài Hoàng với tôi là dạ đáng ăn gậy. Vậy thì ngài Từ Minh ngài liền nghiêm sắc mặt lại, ngài bảo nếu như vậy thì suốt ngày ông mà nghe tiếng kiển rồi nghe tiếng gió cua tiếng cây động tiếng này tiếng kia, vậy thì ông suốt ngày ông đáng gậy, không biết là ông ăn đáng ăn bao nhiêu gậy. Thì ngay đó ngài xuất hạng mồ hôi. Thì như vậy thì mấy người thấy sao, nghe nói đáng gậy thì cho đáng gậy đó. Thì như vậy là bị cái ngôn ngữ mà nó chuyển. Thì như vậy thì cho nên là ngài Từ Minh nói như vậy, thì suốt ngày đó thì ông nghe tiếng này tiếng nọ tiếng kia đó, thì vậy là lúc nào cũng đáng gậy hết, bị cái ngôn ngữ nó chuyển rồi. Thì ở đây cũng vậy đó, ha. Nghe đó nhưng mà phải này, so lại để mà có cái thấy của mình mới thật. Đó là một đoạn. Rồi cái một đoạn kế thì ông Tăng hỏi vậy chứ duyên tan về không thì không về chỗ nào? Khi các duyên nó tan thì về không, thì cái đó dễ hiểu rồi, nhưng bây giờ cái không nó về chỗ nào? Vậy không về chỗ nào? Cho nên là nếu mà mình phải sáng mắt chút thì mình thấy câu hỏi này sao? Câu hỏi này là câu hỏi mà chưa qua được sắc và không. Thì hỏi duyên tan về không, rồi không về chỗ nào nữa, thì tất nhiên là còn sao? Vướng kẹt ở trong cái sắc không, chưa qua được. Ở đây sư liền gọi ông Tăng, thì ông Tăng liền dạ. Sư mới hỏi vậy chứ không ở chỗ nào? Thì ông Tăng cũng chưa hiểu, vậy cũng chưa hiểu đó. Thỉnh hòa thượng nói, đáng lẽ khi vừa kêu không, thì ông Tăng dạ, thì sư hỏi không ở chỗ nào đó, thì ngay đó mà nhanh ra thì sao? Thì thấy rồi. Ở đây thì ông chưa hiểu nữa, cho nên là thỉnh hòa thượng nói. Thì ngài mới bảo người ba tư, chữ này là ăn bánh đậu nhưng mà không phải. Chữ bánh đậu này là cũng lộn nữa. Đây là chữ hồ thúc. Hồ thúc chính là người Ba Tư ăn hạt tiêu. Hạt tiêu á, cay xé miệng á. Tức là người Ba Tư ăn hạt tiêu. Thì như vậy cái không về chỗ nào? Cho nên mình nếu mà cứ nghe, cứ lo nghiêng cái lỗ tai đó không, để nghe, nghe cho nó về chỗ nào đó, thì nghĩa là rất là cũng làm như thường. Thì như vậy ngay cái chỗ mà kêu dạ đó, thì hỏi không về chỗ nào đó, thì chỗ đó khéo thấy thì quá hay rồi. Ngay chỗ đó có không? Nếu mà ngay chỗ đó mà có không, có thì sao? Ngay khi kêu dạ đó mà có thì sao? Có thì tại sao không thấy? Nếu có thì tại sao không thấy? Còn nếu không thì sao? Nếu không sao biết dạ? Nếu chỗ đó là không có thì sao biết dạ? Mà còn có thì sao không thấy đây? Thì vậy là sao? Cho nên là nếu mà ngay đây á còn kẹt trong cái ý nghĩ, ý niệm sắc không, thì tất nhiên là không qua được cái chỗ này. Nghe nói không về chỗ nào thì mình tưởng là như vậy là có một cái không đó, rồi cái không đó nó phải trở về chỗ nào đó để mà có chỗ về, thì như vậy là kẹt trong cái sắc không. Mà không ngờ đó, ngài cái không này á, ngài không có nhắm vào mà cái không mà của không không đó, mà ngài nhắm đánh thức cái mà đang hiện hữu như mình đó. Cho nên kêu dạ đó thì ngay đó, thì chính chỗ đó là cái chỗ mới là cái chỗ sống, đó mới là cái không mà cái không mà sáng ngời, cái không mà vi diệu. Còn cái không kia có ý nghĩa gì? Thấy được ở chỗ đó thì mới thấy được cái chỗ mà chỉ của ngài. Cho nên còn mình cứ lo trong các ngài mở miệng để cho mình hiểu á, thì như vậy đó là bị cái ngôn ngữ nó chuyển rồi. Đó là cái chỗ mình phải khéo, đừng có bị ngôn ngữ chuyển. Nghe nói là các duyên là tan về không, rồi không về chỗ nào đó, rồi mình mới suy nghĩ theo cái không đó, rồi cái không đó nó về chỗ nào nữa. Thì cái đó là cái mà theo cái ngôn ngữ nó bị chuyển, cũng như câu mà muôn pháp về một, rồi một về chỗ nào. Muôn pháp về một, rồi một về chỗ nào, rồi mình suy nghĩ cái muôn pháp về một thì nó dễ rồi thì cái một đó nó phải về chỗ nào đây, suy nghĩ chỗ về đó mà quên mất cái thằng hiện tiền đây, cái đó mới là cái chính. Đó là một đoạn bài thứ 81.